Hiểu chưa? Hiểu chưa? À, hiểu đâu không? Giàu chẳng nên. Nhưng mà là cái người đi tu có phải là giàu chẳng nên không? Vâng, cho nên cái người xuất gia là người giàu chỗ nương, gọi là chuyển. Chuyển y, tức là chỗ nương cũ không phải là chỗ chính đáng. Bây giờ chúng ta phải dời chỗ nương cho chính, chính đáng, gọi là chuyển. Chuyển y. Thế thì từ trước nay con nương tựa vào cái tâm phần tâm làm ăn này. Mà cái phần tu hành con hoàn toàn không có. Thế là con hoàn toàn dễ rồi. Bây giờ con chuyển y bằng cách nào? Cùng một bước, cùng bước, bước khả năng này để tu trong phần tâm này được không? Không được, vì con còn ăn, con còn ngủ, con còn lo tất cả mọi việc của thế gian. Vì thế mà con không thể cùng một lúc cùng bước được. Muốn bước đó thì phải làm gì? Bây giờ con chuyển đi. Có nghĩa là 80% con chuyển xuống làm ăn 80%. Thế thì con tu hành được 20%. 20% rồi, giai đoạn 1. Thấy không? Nhưng mà là đến nay tu con làm ăn không? Có, nhưng mà nó bớt giảm nhẹ lại để cho việc tu hành tăng, tăng trưởng. Bây giờ đến gì nữa? Đến giai đoạn 2 tu hành là 60% tu hành, còn được 40% gì? 60% làm ăn và 40% tu. Nhưng mà đến đây còn làm ăn không? Còn, nhưng mà giảm nhẹ lại cái sức làm ăn để cho tăng trưởng sức tu, tu hành. Đến giai đoạn 4, đến giai đoạn 4 này, 40% làm ăn, còn 60% tu hành. Đây là cầu. Còn đến đó là đã cầu. Chỉ còn 40% lo làm ăn và 60% tu hành. Thì con từ từ như thế, con bước lên mình thấy con sẽ bước được nữa. Thì con cứ bước. Nếu không bước thì con dừng lại chỗ này cũng quá, quá tốt rồi. Ngược lại, không bước thêm nữa là đã còn 20% làm ăn, 80% tu hành. Rồi. Thế thì sao? Như vậy là đạo Phật có biểu bức liền một chỗ không? Đâu có. Mà ai lầm một cái bức luôn một bức thì thấy sức nguy, nguy hiểm. Cho nên giáo lý của đạo Phật, kinh điển của đạo Phật, nếu không khéo thì biến thành con dao hai lưỡi. Nếu sử dụng tốt thì nó là rất, rất tốt. Nếu không biết sử dụng thì nó là rất là xấu. Như vậy thì đến cuối cùng, như ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Thường còn ăn, còn để cái thân xác tại miền Bắc, ngài Huệ Năng còn ăn, giờ chót ngài còn ăn không? Con đông hoang, ông còn 10% lo chuyện ăn và còn 90% tu hành, ai giết hãng đâu? Ai giết hãng? Và ông Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Thường đến giờ chót còn trăm ngày ông làm gì? Một ông thì ăn rong muống, một ông thì ăn đậu, cho nên gọi là chùa đậu vậy. Cho nên gọi là chùa đậu. Giờ chót con bảo đệ tử đưa cho ta, đưa đậu vào cho ta. Còn ông thì bảo đưa rong muống vào cho ta. Như vậy là từ từ bỏ ăn cơm chứ còn ăn rau và ăn đậu. Vâng ạ. Như vậy là đến đây ông chỉ còn có 10% ăn, còn 90% lo việc tu giải thoát. Như vậy trước khi mà trăm ngày này chẳng còn làm không? Còn làm như thường, vẫn còn đi cuốc đất, vẫn còn làm tất cả mọi việc để cho nuôi cái thân ngủ ẩn và trưởng dưỡng cái huệ mạng. Còn nếu không nuôi cái thân ngủ ẩn này thì có trưởng dưỡng được huệ mạng không? Không. Nếu mất cái thân ngủ ẩn này thì cũng không trưởng dưỡng được cái huệ mạng được. Do đó mà các ngài dù có bỏ thân xác cũng còn là ăn hoàn thực mà. Hoàn thực tức là nhai nuốt, tức là còn nhai còn nuốt. Đến xúc thực thì chọn đến là ăn, thích thực thì biết là ăn rồi. Thì đến giai đoạn đó gọi là tứ thiền. Còn ở đây còn những giai đoạn này, cho nên một Phật tử không dễ gì mà cùng một lúc vứt bỏ mà phải còn giữ lại làm ít lại để cho cái thời giờ tu nó tăng càng trưởng. Như vậy đến bây giờ mà nó còn 10% còn ăn uống rồi 90% tu hành thì đã là quá cao và cột. Như vậy đó gọi là chuyển, chuyển y tức là dời chỗ, chỗ đường. Tại vì sao nó dời chậm như thế? Quý vị nên lưu ý một điều, tại sao nó chậm như thế? Tại vì chúng ta không phải là hàng thượng căn thượng, thượng trí, mà chúng ta cũng chưa phải là trung căn trung, trung trí, mà chúng ta chỉ còn trong hạ căn hạ, hạ trí. Nếu mà thượng căn thượng trí thì cùng một lúc vứt ngay, nhưng mà cũng chưa thể được. Chưa thể được. Cho nên hôm nay các tuần lễ có người chú Bảo Lộc ở đây nói gì biết không? Đây chỗ này, Bảo Lộc ở đây ngồi rót nước uống dẫn ông thầy này đó đi theo ngồi thấy cái tượng Bồ Đề Đạt Ma xây Bồ Bát, tượng Bồ Đề Đạt Ma xây Bồ Bát không? Tức là bất diện cửu cửu niên à. Đây bích diện cửu niên như vậy là bích là gì? Bích là bức tường, bích là bức tường. Diện là gì? Diện là mặt. Cửu là gì? Cửu là chín. Niên là gì? Niên là năm. Như là chín năm xây mặt vào vào vách, đúng không? Bích diện cửu niên có là 9 năm xây mặt vào vào vách. Hai mươi nó cầu ra thì 9 năm nó có nghĩa không? Anh hỏi à? Như vậy ông ngồi như vậy 9 năm có nghĩa không? Ông Phan nó muốn nói cái gì? Ai biết? Muốn nói cái gì? Hắn quán phá cái chuyện quả thiền, hắn quán phá cái chuyện mà ngồi im 9 năm, nghĩa là coi như chuyện ngồi đã thành con cáo, hiểu không? Quả thiền, hắn cho quả thiền là con cáo, vô ích, nghe? Quả thiền là con cáo, chính con cáo thành thật. Ý nó muốn nói câu đông chưa dâm dục, nó hỏi là 9 năm nó có địa không? Không có ăn không? Này chắc lắm rồi. Này bây giờ tôi phân tích đây. Không nhăn cái câu đó tôi phân tích cho rồi. Tôi nói còn tú chú nghĩ thiền. Chú nghĩ thiền là nó đi là thiền, đứng là thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng mới thiền. Đi thiền, nằm thiền, ngồi thiền, ngủ cũng thiền. Thì mới gọi là thiền định. Chứ còn ngồi như vậy thành con cáp. Ngày trước hiểu không? Hiểu. À, gặp tôi chứ gặp người khác cũng mệt thấy nó. Tính à, chú nó ngon hết chứ. Nên thì bây giờ chú mà hay lên không trong đầu ra lửa, dưới sẽ xịt trên nước, từ trên xịt trên nước, dưới xịt trên lửa, chú rút trộn khóa tôi qua. Nếu rút được cái thằng ốc khóa, chú sẽ nói câu đó. Còn nếu không, không vậy, không đá ra mà bự liền. Hiểu không? Cho nên thiền có năm thứ, một là phần phu thiền. Một là phần phu, thế gian thiền, phần phu thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền, tối thượng thừa, thừa thiền, đại thừa còn tu không? Còn quán tưởng không? Còn có thiền không? Còn tối thượng thừa thiền, tức là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng. Không thiền muốn qua tối thượng đường thiền phải qua qua gì? Ngồi đậu thiền, phòng phu thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền và tối thượng thừa thừa thiền. Muốn qua đó anh phải qua gì? Qua tiểu thừa thừa thiền. Qua tiểu thừa thiền là gì? Qua đại thừa thừa thiền rồi mới đến tối thượng thừa thừa thiền, phải ba a tăng trực tiếp. Cho nên mới nói đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền, đó là dành cho hạnh này. Chứ hả? Thượng can thượng, thượng trí, thế thì chú ở trong hạnh này. Trong ba hạng đó, kể cả thằng cam hạng, nhưng bây giờ chú tám là có ba hạng, thì chú ở trong hạnh này. Thằng thượng can thượng trí nghe đạo là thực hành thèm. Thằng trung can trung trí nghe đạo là hoặc nhớ, hoặc quay bán tiếng bán. Quá nghi hạ can hạ trí nghe đạo luận phá liên cường, chú ở trong hạnh này. Nói tụi này Nếu tôi không biết cửa hàng nào hết, tôi biết thầy tôi dạy là đi công thiền, đến công thiền giết. Giết ngay. Mày đừng có nhận ảo. Mày có hạn thì chưa được hạ can hạ trí mà biết nhận mày là thượng can thượng trí phải không? Đừng có ngạo mạn như thế. Em mà nhận định không khéo biến thành cái kêu kêu mà, vâng. Cho nên đạo Phật phải học duy thức cho rõ ràng rồi mới nói đến chuyện tu hành. Không khéo thì biến thành cái ngạo ngạo mạn, bản ngã còn càng lớn. Khi vào chùa nó dễ mà chúng ta thấy hai cây cột to lớn và cây cột nó cũng bự để làm gì? Để diệt trừ bớt bản ngã. Lúc nào cũng lại thầy lại tổ để làm gì? Để dẹp bớt cái bản ngã, dẹp bớt cái tia kiêu kiêu mạn. Mà chưa dẹp được chút kiêu mạn nào hết mà mày dám nói người tu giải thoát. Cái này ăn sóc ốc vậy đó à, ông ngồi 9 năm có vẻ nè, ông có ăn. Như vậy là 9 năm có Bồ Đề Đạt Ma là gì ai biết? Đây tôi nhắc lại hôm trước tôi dạy cho ăn đi rồi. Gọi là ngoại tất kỳ liên. Ngoại tất kỳ liên, nội tâm vô đoan. Tâm như tường bích, tâm như tường bích thị chi đi nào. Đó là 9 năm của ngài Bồ Đề Đạt Đạt Ma. 9 năm của Bồ Đề Đạt Ma làm gì trong 9 năm đó? Một là ngồi tất cứ chư duyên, bên ngồi là dứt hết tất cả các duyên. Vâng, ngồi dứt hết các duyên. Thấy sắc không thèm, thấy danh không muốn, thấy lợi không hờn, không ham ăn, không nghe ngủ, thấy khen không mừng, thấy chê không giận nữa, thấy thương, thấy ghét. Ai cũng không, ham muốn cũng không nữa, hỷ nộ ai cụ cũng không còn sợ, sợ sẽ gì đó hết. Hỷ nộ ai cụ ai có dục không, hết. Tức là ngoại tất chư chư duyên rồi. Với sắc thanh hương vị xúc pháp cũng không còn dính mắt gì nữa, thì gọi là ngoại tất chư chư duyên. Mấy cái mắt hay sắc không có dính mắt, tai nghe tiếng không còn dính mắt, mũi nghe mùi cũng không dính mắt. Nếu người thường thì sao? Nghe mùi thơm, nghe ngon, cái mùi nó hôi thì sao? Dù ăn ra. Tại vì sao? Tại vì sao dù ăn ra? Tại vì không muốn, bên đây mùi thơm muốn. Nè, ném vô, ngon. Tất cả còn tham lắm. 9 năm đó ngoài không còn tham lắm. Ăn để mà ăn, ngủ để mà ngủ, đi để mà đi, ngồi để mà ngồi, nằm để mà nằm, tức là gì? Đi đứng nằm ngồi ở trong thiền định, tức là không dính mắt. Như vậy là nội tất chứ chứ duyên. Nội tâm là sao? Nội tâm vô đoan. Trong lòng thì sao? Không còn một chút tư lự, không còn một chút suy nghĩ là nữa cả. Dứt bản hết mọi vọng tưởng. Suy nghĩ đây là suy nghĩ theo vọng tưởng. Chỉ còn có một con đường hướng đến đạo giải thoát, cho nên gọi là nội tâm vô đoan. Nó là trong lòng không còn chút suy nghĩ vọng tưởng điên đảo. Rồi cái tâm lúc đó như sao? Tâm lúc đó như thế nào? Tâm như bức tường đây, tâm như bức tường. Nếu một bức tường mà xây 10 lớp lạnh thì bức tường nó làm sao? Có chắc chắn không? Mà bức tường này xây một lớp gạch thì sợ nó còn mỏng manh, chứ xây 10 lớp gạch, xây 100 lớp gạch trời thì bức tường nó hoàn toàn vẫn chắc. Gió có lay động nữa không? Hay sấm sét cũng không còn sợ, súng ống đại bác cũng không còn sợ sẽ về thế mà ông gì xây quản lý trường thành tăng thứ hoàng mới xây quản lý trường thành để chống giặc. Và từ đó nó kiên cố, bây giờ biến thành cái gì? Biến thành kỳ quan của thế giới. Cái bức tường đó đi xe hơi trên đây được giờ tới mấy ngàn cây số để chống giặc, nghĩa là súng bắn không thủng. Cho nên cái tâm của ngài lúc đó nó giống như bức tường. Mà ai có cái tâm như thế rồi thì gió có sợ không? Mưa có sợ không? Phiền não có đến nữa không? Phiền não không đến thì đau khổ cũng không, không có nữa, chỉ còn hướng đến một con đường giải, giải thoát. Cho nên là tâm là tường, tường bích. Tâm giống như bức tường. Thị chi bí, bí đạo, đó gọi là đạo. Đó gọi là đạo. Ai mà có cái tâm đó thì đó người đó mới gọi là đạt được đạo. Còn cái tâm chúng ta là bây giờ là sao? Còn lai động không? Cái xác còn đẹp không? Cái danh còn muốn không? Cái lợi còn hôm không? Còn hôm ăn không? Còn em ngủ không? Bữa nào mà ngủ mà 3 giờ sáng dậy chơi được là còn hôm lắm rồi. Ngồi học nó còn buồn ngủ, ngồi học nó còn ngủ rồi. Thế là còn hôm, hôm ngủ. Mà ai thấy sắc còn thèm, thấy danh còn muốn, thấy lợi còn hôm, còn hôm ăn, còn nghe ngủ. Hôm trước tôi cô la mấy chú đi Trung Quốc phải không? Có nghe tôi la không? Nghe chưa? Nó vô ngủ một ngày luôn. Ngô rồi, đi ra lễ đặt đá. Lần sau tôi không để ý nữa. Ngủ một ngày luôn. Tôi mới kêu lại. Ủa, nghĩa là đi trung thầy có đi vô. Thầy có đi vô cũng giờ đó, cũng đúng cái giờ đó. Nghĩa là để về đám tang của hòa thượng. Từ 13 cho đến 20 tôi mới vô phải không? Đúng không? Bây giờ tôi nhắc lại. Từ 13 mà tôi bắt đầu đi. Từ 13 đi thì chiều 14 tôi đến. Đến đám tang nhập niệm. Nhập niệm xong tôi quỳ lại suốt. Vừa quỳ, vừa lại, vừa nói suốt 7 ngày. 7 ngày đêm á. Vừa quỳ nè, vị trưởng tử mà. Vừa làm gì? Vừa lại nè. Vừa làm gì? Vừa đắp từ. Đắp từ cho ai đắp đây? Hàng ngày tối đêm sáng là người ta đi liên tục. Thì mới đoàn nào tới thì phải đắp. Đắp từ cũng không lớn này chứ. Vừa lại, vừa quỳ, vừa đắp. Đắp từ suốt 7 ngày đêm. Ngăn. Nhưng người khác có buồn ngủ không? Không, tôi không nghe ngủ. Rồi, từ 13 tới 20. Vâng, tức là 13 ngày tịch. 20 mới nhập tháp. Nhập tháp là mấy? Lúc 12 giờ trưa. Thế là quỳ lại đắp từ suốt 7 ngày đêm. Nè, liên tục 7 ngày đêm. Đến sáng tối nó khiển điện. Đến sáng ngày, trời sau 12 giờ trưa mới nhập tháp. Nhưng mà có cái đêm cuối cùng quỳ 2 tiếng đồng hồ. Mới là rắc rối. Này, vị trưởng tử mà, bị cái khen. Quỳ này. Chắc ta thẳng như thế này. Vì quỳ phía trước mà đâu có lục lần được. Thế đó, mỗi vị trưởng tử quỳ phía trước. Mới có ông Đức Tôn quỳ phía trước. Thì ông Trương Phát lại là sư huynh của thầy tôi. Ông đứng ông nói suốt 2 tiếng hồ có quỳ. Có dám lục lần không? Không dám đâu. Mấy anh thấy sao rút đi thấy còn có mình tôi. Còn mình tôi phía trước. Già 70 tuổi rồi. Họ quỳ suốt 2 tiếng đồng hồ. Quỳ trên chiếc. Đấy, quỳ thử coi. Quỳ thử tôi 2 tiếng hồ đi. Không được lần. Làm sao? 12 giờ trưa. Cái lên phòng chắc đồ nhảy lên xe đi. Xe lên tới đây là mấy 6 giờ trưa. 6 giờ sáng ngày 21. Tức là 12 giờ trưa ngày 20 đến 6 giờ sáng là đi tới đây. Đi suốt đêm từ mưa bão. Suốt đêm. Đi suốt đêm tới đây làm gì? Tới 7 giờ làm lễ của dây. Làm lễ xuất gia. Xuống liền ăn cái bánh lên làm lễ. Đem lễ xong ngày 21 chiều giảng. Ngày 22 là ngày dỗ con thằng rồi. Ngủ chỗ nào? Nó có. Nó có ngủ nghỉ gì đó. Ủa? Có ngủ nghỉ chỗ nào đâu? Có chỗ nào đặt cái lưng xuống chút đâu? 70 tuổi. Còn các chú mới hơn mấy tuổi. mà cái lực như vậy thì làm sao tu hành được? Cho nên tu là cần cái lực, mà cái lực mà không chiến đấu được với nó, mà không nuôi dưỡng cái lực đó thì làm sao có thì giờ để tu hành? Cửa đâu ngủ đó, cửa đâu ăn đó, cửa đâu công an, cửa đâu uống, cửa đâu ngủ. Cho nên lúc đó tâm con ngài như bức tường. Cho nên nhiều lúc đi dạy, lên trên trường dạy chiều thứ bảy, tối thứ bảy, ngày chủ nhật giảng xong, ngày thứ hai dạy, dạy xong về tối xuống giảng bộ lọc, bộ lọc để thẳng xuống quán cao, quán cao giảng chạy về đây, về đây đi để làm, đi để làm, đâu nghĩ đâu, bước xuống xe là giảng liền. Hả? Tôi phải tập cho được cái lực, nghĩa là có bao nhiêu vấn đề giải thoát là vấn đề quan quan trọng, còn chuyện ăn ngủ là chuyện rất là bình thường, không có gì đáng quan tâm hết. Thế mà bây giờ ai mà đạt vấn đề ăn ngủ là quan tâm là bậc nhất thì tu công khỉ gì, tu gì đâu? Ủa, còn nếu như bỏ đừng ăn thì được không? Cũng không được. Hả? À. Thế là cho nên tâm của ngài chiến năng đó giống như bức tường, đó gọi là đạo. Hôm trước tôi đã giảng cho cái lớp tăng ni là đạo là gì. Này, khi học cái đạo rồi có học cái tham này mới biết, còn tham thì chúng ta đừng gặp đạo nữa. Thế còn tham tức là không gặp, gặp đạo bao giờ. Thế là đạo này có bộ gì? Thủ. Thủ là gì? Thủ là cái đỉnh, đỉnh đạo. Phải không? Đây là bộ gì? Bộ trước là đi. Thế là muốn gặp đạo chúng ta phải làm gì? Chứ thì đạo xa hay gần? Đạo xa hay gần? Hãy trả lời cái tật. Gần hay xa? Xa hay gần? Ở đây nghe nha. Thế là cái đỉnh đầu là gần hay xa? Gần, ta thấy được. Nó gần nó mà thấy không được, thấy sông được, thấy núi được, thấy biển được, thấy sao được, thấy mặt trời được. Nhưng mà lại không thấy cái đỉnh, đỉnh nào? Cái đỉnh đầu cách gần thế mà ta lại không, không thấy nó gần với ta đây, mà lại không, không thấy được. Như vậy đạo rất cách gần mà chúng ta không hề thấy được. Tại vì sao không thấy được? Tại vì nó ở quá gần, chúng ta không, không thấy. Kể cả hàng lông mi trên chúng ta biết bao nhiêu cái không? Biết không? Nó rất gần mà tìm không ra. Mà chúng ta lo đi tìm những chuyện xa xôi. Chuyện xa xôi thì biết, mà chuyện gần là không. Không biết cái gần đó chính là đạo. Mà cái gần đó là gì? Mà cái gần đó có dễ tìm không? Cũng không dễ tìm nếu chúng ta không đi. Vì thế trên chữ thủ có bộ, bộ trước. Bộ trước là đi, là hành động. Đòi hỏi đạo không đòi hỏi chúng ta phải học, mà học cho đi mòn xem, đi mòn lưỡi mà không biết gì đạo hết thì cũng vốn ít, mà học phải thực hành ngay. Cho nên gọi là đi, đi đến đâu muốn đạt đạo thì đi đến đâu. Đi sao? Đi cho đến đỉnh tối cao của nó. Như vậy là đi cho đến đỉnh tối, tối cao của nó có nghĩa là gì? Chúng ta phải học, phải thực hành thùng thẳng liên tục chứ không bao giờ ngừng nghỉ. Cho nên gọi là đi cho đến đỉnh tối cao của nó. Đi đến đâu? Đi cho đến đỉnh tối thượng của nó. Đi cho đến đỉnh tối thượng của nó. Đi cho đến đâu? Đi cho đến chỗ tối tôn của nó. Đi cho đến đâu? Đi cho đến đỉnh tối diệu của nó. Bốn thứ. Nhưng mà là ai mà đi có nghĩa là gì? Nó là tu, thực hành tất cả các pháp của chư Phật đã dạy cho đến đỉnh tối cao của nó. Đi cho đến đỉnh tối thượng của nó. Đi đến đỉnh chỗ tối tôn của nó. Đi đến chỗ tối diệu của nó. Là cuối cùng làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết. Đem tâm này đã quá độ chúng sanh mà không thấy mình làm gì hết nữa. Thì chính cái đó là lúc chúng ta gặp đạo. Còn nói không, không có gặp đạo. nó tôi nghe nghe làm cái đường đó mà nó hoài đâu có làm. Tôi thấy người ta đi đập cái ghê, cái chân đau quá, tôi không biết làm sao mà đi có lượng đi ghê đó, có lượng đi ghê dưới đường đó, hiểu không? Vâng. Thì tôi muốn làm cái cầu đó. Nói miết người ta đi khổ nhưng mà đứng nói cho ai là vâng có cái cầu, cái cầu theo nó sụn xuống hai lỗ, nó bị chảy nước rồi đổ sụt xuống, nó sụt xuống bên kia cầu. Cái cầu theo mà thế mà đi suốt 10 ngày không ai hề nói tới, làm cho họ đi mà chỉ sụn có hai cái lỗ bằng hai cái mỏng mà cũng không ai chịu đáp nữa. Ừ, là nhưng mà là cái ý thức của quần chúng sanh nó như vậy, đi được mà đi được là còn khóa nữa chứ, khóa nữa lên cầu còn lại nó đứng một lát như cái dạo như vậy, hơi cực hàng đứng lát như cái dạo như vậy. Thì nếu như không phải Bồ Tát thì có giận không? Giận quá chứ đã làm cho nó đi nó còn khóa thì giận như sao? Chỉ có Bồ Tát nó không giận, còn người thường là bực quá chịu không nổi. Mà hơn nữa thì nó lấy miếng đắp cũng được chứ. Không á. Sao đấy cuối cùng vô báo tôi trong chùa. Thầy ơi đầu cậu hư hơi miếng thịt bò, không có đem hai chú ra để mà đắp cho bụng. Dạ, đi. Hả? Cho nên việc tu hành đòi hỏi chỗ chúng ta phải thực hành cái nào, thực hành cho đến chỗ tối cao của nó, thực hành cho đến tối thượng của nó, thực hành cho đến cái chỗ tối tôn của nó, thực hành cho đến chỗ tối diệu của nó. Còn nó thấy công việc nào thích cho mọi người là tao phải làm, chính đó là đạo, hiểu rõ không? Như vậy có gần không? Có gần, nó rất là gần. Thấy việc nào tốt chúng ta làm ngay thì đó là việc lành hay việc nó có phải việc đạo không? Còn nếu nói ngồi nói trong mòn răng trong mỗi mép thế này không làm được chuyện gì hết thì nó chai, nó là xà lét, thì đạo đối với ta cũng xa lét. Cho nên thị khi đi đạo là đạt được cái đạo. Đến 9 năm là dứt hết tất cả các duyên bên ngoài, từ nội tâm thì không còn những suy nghĩ, không còn vọng động nữa, tâm của ngài giống như bức tường, thì chính đó gọi là đạo. Đem cái tâm đó phục vụ chúng sanh mới gọi là đạo. Cái đêm có vọng tưởng là phục vụ chúng sanh thì chúng sanh cần thêm đau khổ quýt. Như vậy thì bắt đầu con giảng tâm sở ác này là chúng tôi đã có mấy vấn đề để đạt được các vị là tham có nghĩa là kama. Kama là gì? Tiếng Pháp gọi là hên, là tham lam quá độ. Tham là điều sung sướng như gì? Như tiền bạc, tài sắc, danh vọng này. Tánh của tâm sở là tài sắc là một, gì tiền của là hai, danh vọng là ba, không ăn là bốn, không ngủ là năm, phải không? Còn không ngủ không? Còn không ăn không? Còn hôm khác không? Thấy cái người nào có cái tấn son rồi có môi rồi đỏ đỏ rồi cái mắt gì không gì không liếc, nó sững sờ còn đứng chỉnh tặc cái xác còn thề. Cái danh còn muốn nghe như cái danh đấy, kể cả danh trong đạo có không? Nghe ông đại đức, ông thượng tọa, ông trụ trì, ông viện chủ nghe cũng hơn đó. Tu để lộng viện chủ làm cái gì? Tu để lộng trụ trì để làm gì? Vâng. Thế mà ngay tu đi học để sao người ta, mình sẽ phiên dịch kinh điển rồi mình sẽ diễn giảng, mình sẽ nói pháp, rồi mình làm cái danh dự của mình cần lớn để làm gì? Ủa? Như vậy thì có giảng không? Có thuyết pháp không? Có trụ trì không? Có thượng tọa không? Có hòa thượng không? Những cái chức đó chỉ là chức gì? Cái danh từ tôn sinh của thế gian này để cho thế gian kêu gọi có chỗ để mà gọi đó thôi, cho những cái từ nó vô ích. Quý vị nghe không? Mà ai hôn những cái từ đó là cái gì? Để làm gì? Để làm con quỷ không đạo. Hay sao? Anh cực chánh đã phải làm trụ trì, cực chánh đã phải làm viện chủ, cực chánh đã phải kêu ông hòa thượng, chứ tôi thẹn lắm. Nên tôi không cho kêu á. Tôi không có treo kêu thượng tọa, tôi không có treo hòa thượng á. Dễ. Ứng thầy tâm thanh lắm, tôi làm chưa rồi. À. Thế mà còn thêm, từ trước nay còn thêm vào bìa là tiến sĩ hòa thượng có vô duyên. Tên hòa thượng nó quen một Phật giác, mà còn thêm tiến sĩ hòa thượng, cử nhân thượng tọa, y thạc sĩ hòa thượng, quen một Phật giác. Quýt, nếu không ly sanh hay lạc địa, mà còn ham muốn thì làm gì ly sanh hay lạc địa? Ly sanh hay lạc địa là sao? Là ly tất cả các dục vọng, rời tất cả dục vọng để sanh niềm vui của thân mà có tâm, thì gọi là chính quả tu đà đàng hoàng. Những cái đó nó gắn liền với vị tu tu sĩ, kể cả Phật tử cũng vậy. Nói gì? Nhờ có cái ly đó, ly dục vọng rồi, ly thất tình rồi, ly lục trần rồi, ly bát bát phong rồi, mới sanh niềm vui của thân và có tâm. Thế chưa ly được có vui không? Chưa ly được cần thêm phiền não, cần thêm đau. Đâu có ít cái gì đâu mà hòa thượng của thượng tọa thì tên hòa thượng thượng tọa để mà có vợ con thì sao? Vô duyên. Quân cư, ông hòa thượng, bà hòa thượng sẽ chi đắc? Ông thượng tọa có bà thượng tọa sẽ chi đắc? Thuốc thơm còn thèm, cà phê còn thèm, la dê còn thèm, mà cái hòa thượng thượng tọa gì? Quất. Còn ăn cầu nữa. Ủa, cũng ít. Làm gì? Cầu là chuyện có thế tục, thuốc là chuyện có thế tục, rượu là chuyện có thế tục, chứ không phải chuyện có bị tăng sĩ đâu. Thế mà tăng sĩ cũng dính dáng những chuyện đó, thế thì làm sao ly sanh hay lạc địa? Tức là còn ham muốn thái quá. Nói cách khác, ở ngoài mà nó hút ngày hai bao cũng chưa thái quá. Nhưng mà nếu ông tu sĩ mà hút ba điếu là thấy thái quá, mà còn cầm điếu thuốc là thấy ham muốn thái quá. Là cái nó không phải là ham muốn của vị tăng sĩ, mà là ham muốn của thế thế tốt. Không được. Vì thế mà đến chữ ham muốn này, tức là ham, tức là điều sung sướng như tiền bạc, sắc đẹp, nào là danh vọng, nào là ngủ, nào là ăn, tất cả những cái nó còn ham muốn, tức là còn tham lam. Tánh của tâm sở này nó là sao? Là tham lam đưa đến nhiễm, nhiễm ô những gì nó ưa thích. Tham ham muốn những điều gì nó ưa thích thì nó cũng muốn kéo được cho nó hết. Còn ai không được cái của tao,
ngay nó có tao.
Thế tại sao nó tham? Tại vì nó ngu mê quá mà nó tham. Nhưng là khi nó câu hữu với ngươi tham rồi. Cho nên ai mà tham rồi thì nó giống gì? Giống nhiều đồng. Là tôi giảng tới đây giống cái hội hồi đầu là giống như con khỉ. Giống con khỉ làm gì? Con khỉ làm gì nhớ không? Khỉ làm gì? Con khỉ bắt một cái mồi, trong mồi đó có gì? Có nhựa, phải không nào? Không có nhựa. Cho nên khi mà nó hôm rồi nó bắt con mồi nó ăn thì nó lại dính với cái tay phải lấy tay trái nó gỡ dính luôn cái tay trái, lấy tay trái gỡ không được phải lấy chân mà gỡ, lấy hai chân gỡ, cuối cùng làm cụ đông thì người tự sang muốn sách đi đâu thì sách theo. Ai có lòng không muốn rồi thì cuối cùng ma ba quần quỷ sứ muốn sách đi đâu cũng được. Mà đến đó quý vị còn nghe trong trường hợp còn câu chuyện độc đáo mà quý vị nghe từ trước nay. Nếu ai sắc thấy sắc còn thèm, còn ham muốn cái danh lợi, còn ham muốn tiền của, còn ham muốn, còn ham ăn, còn quen ngủ thì như con chó chết giữa dòng sông. Vâng, thế thì hôm nay đến đây tôi nhắc lại những bản kinh mà chúng tôi dạy từ trước là nếu ai còn ham muốn thì giống như con chó chết giữa dòng sông. Nhớ không? Ai kể lại tôi nghe. Nghe không? Người chân con kể lại không nổi. Nhưng chó cháy dễ dòng xong. Nghĩa là con chó sao? Con chó ở bên này xong. Chủ ăn sao? Nó ăn vậy? Ăn rau. Ăn tương là ăn tương quen này. Bỏ một con bên kia xong, có nhà giàu nó mùi thơm ngon quá. Có mùi thơm bay qua. Thì con chó sao? Đúng bỏ đi. Thế là ông chủ kêu bà vợ là nó con chó mình thôn luôn mình. Con chó mình thôn nữa. Nó ăn với mình quen đồ mùi thơm kia hát qua mà nó. Ông thầy cũng đi mình còn nghe thầy là nó không nha. Tới lần thứ hai, chúng đang ăn bên này, mùi thơm mà hát qua nữa. Lần khịt mũi bỏ đi. Thế ông chồng ông kêu bà vợ là đó mình khùng hai lần đầu nó nghe mùi thơm mình còn muốn thế mà nó khịt mũi nó bỏ nó đi nó nghe mày. Thế là cũng có không chưa? Chưa, tới lần thứ ba nó đang ăn bên này xong mùi thơm kia hát quá làm gì? Nó không khịt nữa, nó hít mũi rồi nó bỏ chạy ra giữa dòng sông. Lậu nè, lậu ra dòng sông. Giữa dòng sông, ông chủ làm gì? Con, trở lại đi con đừng phản bội ta nghe không? Con ở với ta ở với con bao nhiêu năm, con ở sống với ta, ở bên ta rồi, con đừng phản bội nghe con. Thì nó nghe cái tiếng thâm thiết quá là quay trở lại. Vừa quay tới qua, đây. Nó quay tới đây. Rồi, bây giờ nó sao? Nó nghe ông chủ kêu thâm thiết quá tình nghĩa của nó với ông chủ, nó quay trở lại. Quay trở lại rồi cái mùi thơm nó hát qua nữa, hơn chết nó mạnh quá, cái con chó quay ra nữa. Quay trở qua. Ông chủ nó không, con đừng phản bội nha con. Con ở với ta ở với con biết ta sống bao nhiêu năm với cậu rồi, con đừng phản bội nha con. Đừng quên tình nghĩa giữa ta rồi con nghe không con. Con chó rằng nó quay trở lại. Nó nghe bây giờ thân thiết quá, mà chính mùi thơm kia là con dao hai lưỡi. Con chưa chắc qua đó, con hưởng được mùi thơm lắm, con trở lại đi con. Thì con chó nó quay trở lại cuối cùng rằng hắn làm vào mũi trái chữa dòng sông. Đạo đức nó cũng mắc, mà mùi thơm nó cũng không hưởng được chút nào. Quý vị nghe rõ không? Vâng. Hôm nay ngồi đây cả người xuất gia, cả người tại gia, quý vị nhận rõ điều đó. Nếu ai có lòng không muốn, tức là giống như con chó trái chữa dòng sông. Cho nên những người xuất gia được nửa chừng, lúc đầu thì nghe cũng hăng hái, cũng tinh tấn, nghe nó xét không hề tu không dính cái mắt lên bên đời nữa đâu, không này ai ngồi trên cái ghế cũng đi như tiểu quen ghế nó bỏ đến cuối cùng cái lần thứ ba ôm luôn. Cho nên sợ cái lần thứ ba lắm à. Lưu ý các vị xuất gia cũng vậy, lần thứ nhất bỏ, lần thứ hai bỏ, tới lần thứ ba sao ôm luôn. Thế là cuối cùng lòng con chó cháy giữa dòng sông. Hôm trước tôi có ra Đại Đồng Long đi dự lễ, thì có gặp ông Bồ Đề Túc Lốc ngồi nói chuyện, tôi đi thăm, gọi là Bồ Đề Túc Lốc đó mà. Trời ơi, ngày trước là thầy của tôi phải đi thăm, ra ông ngồi nói chuyện là thê thảm. Bây giờ tôi là thầy, đâu có dám chân là thầy của thầy nữa. Tôi hổ thẹn quá, trời tôi phải kiếm một chút bò mót, chút công đức, chứ tôi đã lỡ rồi. Mấy đứa con bây giờ tôi mới mất hết, bây giờ muốn tu lại thì cũng thấy hổ thẹn, tu lại phải làm chú tiểu. Mà ở đi thì không biết làm thứ gì đây, trời nó lễ dở lâm gian, đúng như thầy nói là như con chó chết giữa dòng sông. Đúng không? Bây giờ chỉ ngồi đây, để là tăng sinh của học, tôi kiếm bò mót, chút công đức, thôi chứ làm sao nữa. Cạo đầu thì phải làm chú tiểu thì cũng xấu hổ, có đâu cạo đầu làm ông thượng tọa liền ra, làm ông hòa thượng liền ra đâu được. Mà không thì sao? Không thì đám đuối với thế gian ngoài, rồi cuối cùng sao vào trong địa ngục. Vì thế gọi là con chó chế chữa dòng sông. Mùi thơm ở kia nó chẳng hưởng được chút nào, sắc đẹp không hưởng được gì, danh vọng nó chẳng hưởng được gì, tiền của nó chẳng hưởng được gì, không được thứ gì hết. Và đạo thì nó cũng mắc. Về thế cuối cùng nó cháy chữa dòng sông. Nếu ai còn không muốn, nhà thằng thấy giờ hả? Như vậy là tuần sau chương trình thứ hai học học cú hả, và đến thứ ba học khai nghi hả? Không bác. Nguyện đem công đức